Hỏi hỏi thánh đồng nữa. Tôi xin tuyên đọc tin Kinh Thánh trong sách Philip đoạn 2 từ câu 12 đến câu 18. Cố bền đổ để đạt sự trọn lành. Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn. Chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Vì ấy, chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em, vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài, và làm việc gì trở nên lầm bầm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung mát ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không thích, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống chiếu sáng như đuốc trong thế gian, cho đến nỗi tới ngày của Đấng Christ tôi có thể khoe mình rằng chẳng đã chạy vô ích và khó nhập đúng không. Ví dầu huyết tôi phải dùng để tưới trên của tế lễ và của dân đức tin anh em, tôi cũng vui lòng và lại đồng vui với anh em hết thảy. Anh em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó và hãy cùng vui với tôi.
Amen, tạ ơn Chúa. Cái bài giảng ngày hôm nay hoàn tất sự cứu rỗi của mình trong Philip đoạn 2 từ câu 12 tới câu 18 là cái bài giảng cuối cùng trong cái chuỗi bài những bước dẫn đến sự hiệp một sách Philip đoạn 2 từ câu 1 tới câu 18. Cái đây 2 tuần quý ông bà anh chị em đã được nghe từ Philip đoạn 2 từ câu 1 tới câu 4 đến Christ những cái đặc điểm của Chúa có trong chúng ta thì chúng ta là con cái của Ngài. Tôi vừa qua sự khiêm nhường hạ mình từ câu 5 tới câu 11 và ngày hôm nay hoàn tất sự cứu rỗi từ câu 12 tới câu 18. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sự hiệp nhất vô cùng quan trọng cho cái sự lớn lên hay là sự lớn mạnh của hội thánh. Khi hội thánh lớn lên thì đương nhiên có nhiều sinh hoạt và có nhiều ý kiến khác nhau. Và hội thánh Philip ngày xưa là một cái hội thánh rất là lớn. Hội thánh Philip ngày xưa là có thể nói nổi tiếng trong cái vùng đất hay là thuộc địa của La Mã lúc đó. Và khi Phaolô ở trong tù thì ông nhớ đến cái hội thánh này và ông viết những lời hay là những cái lá thư để dạy dỗ hội thánh Philip. Nhưng mà nếu quý ông bà anh chị em học lại trong lịch sử của hội thánh Philip hoặc là tới giờ phút này quý ông bà anh chị em tới thăm viếng hội thánh hay là cái vùng đất Philip đó thì chỉ thấy còn lại những đống gạch hoang tàn mà thôi. Và hội thánh của Chúa sau một cái thời gian sau đó thì có những cái sự cố xảy ra hội thánh Philip và hội thánh hoàn toàn phân rã hay là tan rã. Và cái bài học của Phaolô gửi cho hội thánh Philip cái đoạn 2 này vô cùng quan trọng, dạy cho tất cả các hội thánh Cơ Đốc nhân ngày hôm nay và cũng giống như dạy cho hội thánh của chúng ta trong cái sự hiệp nhất. Có 2 điều chúng ta cần phải học hỏi để hoàn tất sự cứu rỗi của mình. Hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình với lòng sợ sệt run rẩy, và hoàn tất sự cứu rỗi của mình trong sự vui mừng. Vì ông bà chị em thì thấy cái đoạn này rất là lạ. Một đằng thì nói là hoàn tất sự cứu rỗi chính mình phải làm sợ sệt run rẩy, nhưng một đằng khác phải với sự vui mừng. Và chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi trong cái phân đoạn này từ câu 12 tới câu 18. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là tuyệt vời. Lời của Chúa dạy dỗ cho cá nhân của chúng con và lời của Chúa dạy dỗ cho hội thánh của Ngài, nhất là khi hội thánh của Ngài trong tiến trình lớn lên và lớn mạnh. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng cho đời sống cá nhân của mình và cho hội thánh của Chúa tại đây. con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình với lòng sợ sệt run rẩy, Paulo viết cho hội thánh Philip. Mà nếu chúng ta đọc với cái tâm tình của hội thánh West Houston, thì Paulo cũng viết cho hội thánh West Houston. Vậy thưa anh em yêu dấu của tôi, như anh em vẫn luôn vâng phục, không chỉ khi tôi có mặt, mà cả bây giờ lúc tôi vắng mặt, và lại càng vâng phục hơn nữa, hãy lấy lòng sợ sệt, sợ run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nếu mà quý ông bà, anh chị em để ý câu 2, câu 12 phần B, hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình, có ý nghĩa gì đây? Mà muốn hiểu cái điều này, kính thưa quý ông bà, anh chị em, quý ông bà, anh chị em cần phải được ôn trở lại, là được nhắc nhở cái sự cứu rỗi có nghĩa là gì. Có cái tiến trình sự cứu rỗi có 3 bước trong đó. Thứ nhất là sự xưng công nghĩa. Sự xưng công nghĩa là khi chúng ta tin nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, đến cứu rỗi của mình, thì chúng ta được đặt vào trong cái vị trí hay là cái địa vị đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Tội lỗi của quý ông bà anh chị em, khi chúng ta cầu nguyện tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, thì tội lỗi của quý ông bà anh chị em đã được tha thứ, đã được tha thứ rồi. Cái hình phạt cho tội lỗi đã được trả, và cái giá phải trả đó đã được thanh toán rồi, đã được thanh toán hay là được giải quyết qua Chúa Jesus Christ chết trên thập tự giá rồi. Tạ ơn Chúa về điều này. Nói một cách khác, khi mà quý ông bà anh chị em được xưng công nghĩa, cũng giống như là tội được trắng án. Ông quan tòa, người tội lỗi hay là người có tội gì nữa, đứng trước mặt ông quan tòa, ông quan tòa nói trắng án. Hay là một người ở trong tù, ông tổng thống hay là ông thống đốc cái gì vậy, trắng án, được thả. Cũng có nghĩa là dạ, chúng ta là những người có tội, nhưng mà khi Chúa đã chuộc tội rồi, ký cái giấy trắng án rồi, thì trước mặt Đức Chúa Trời, quý ông bà anh chị em được kể là công nghĩa, dù rằng chúng ta là người tội không ra gì cả, nhưng mà cái dòng huyết của Chúa Jesus Christ đã che phủ quý ông bà anh chị em. Và khi mà Đức Chúa Trời nhìn quý ông bà anh chị em, những người tội lỗi đó, thì nó cái dòng huyết của Chúa Jesus đã bao phủ rồi, đã có cái tờ giấy gọi là giống như là trắng án rồi, tội lỗi được tha rồi, linh hồn được cứu rồi. Khi mà được Chúa công nhận như là được trắng án đó, có nghĩa rằng là giống như quý ông bà anh chị em chưa bao giờ phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời, bởi vì Chúa Jesus Christ đã đánh rồi. Nhưng mà cái bước thứ hai, Chúa cho quý ông bà anh chị em sống một cái thời gian dài trên đất này. Có thể có người sống 10 năm, 20 năm, 30 năm, 60 năm. Chúa cho sống cả một cái cuộc đời. Như vậy thì cái tiến trình thánh hóa bước thứ hai xảy ra. Và cái bước thứ hai này, đó là cái điều mà Paulo gửi cho con cái Chúa hội thánh Philip, cũng giống như quý ông bà anh chị em, lấy lòng sợ sệt run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi mình. Cái sự thánh hóa là một cái quá trình, một cái thời gian có người Chúa cho hơi ngắn, nhưng mà cũng là cái thời gian Chúa cho cũng khá dài, tùy theo cái chương trình của Chúa đặt để. Cái chương trình thánh hóa là một cái quá trình để chúng ta học cách sống chính đáng thông qua những cái kinh nghiệm cuộc sống. Mà những cái kinh nghiệm, những cái sự học hỏi đó đã được Thánh Linh bày vẽ, là tỏ bày qua lời của Chúa, để chúng ta có cái sự thay đổi, chúng ta sống một cái đời sống tốt lành, đạo đức. Và giống như lời của Chúa nói là chúng ta trở thành một cái ngọn đèn hay là cái ngọn đuốc giữa cái thế gian này, bởi vì người ta sẽ không thấy Đức Chúa Trời, người ta không thấy Chúa Jesus Christ, nhưng người ta thấy cái hình ảnh hay là cái ánh sáng của Chúa Jesus Christ được tỏa lòa của quý ông bà anh chị em trong cái cuộc sống đó. Đó là cái điều Phaolô gửi cho hội thánh Philip. Đồng ý rồi, được xưng công nghĩa, được cứu rồi đó. Nhưng mà không phải tôi được cứu rồi cái tôi đứng luôn mà đó. Chúa cho cả một cái đời sống để mà trở nên thánh, trở nên thánh, cho tới cái ngày mà Chúa nói đủ rồi con, cái ngày mà chúng ta gặp Chúa thì cái sự vinh hiển chói lòa được tỏa ra, là cái ngày đó Chúa nói đủ rồi đó, và chúng ta sẽ gặp Chúa trong cái sự vinh hiển của Ngài, được sinh công nghĩa, thánh hóa và cái sự vinh hiển. Tiếng Anh là justification, sanctification and glorification, ba mục đó. Quý ông bà, chị em và tôi đang ở trong cái giai đoạn thánh hóa. Mà nếu trong cái giai đoạn thánh hóa, hội thánh Philip cũng giống như hội thánh chúng ta ngày hôm nay mà thôi. Con nghe Chúa nói tôi được cứu rồi, cái thôi ngưng ở tại đó. Đời sống không có sự thay đổi, không có chiếu được ánh sáng của Chúa Giêsu Christ qua cuộc đời của họ. Cái đời sống không có cái sự coi như là tiếng Anh gọi là thankful hay là tạ ơn hay là biết ơn. Hai tuần nữa đây chúng ta sẽ có lễ tạ ơn. Tại nó phải suy nghĩ về điều này. Cái lòng tạ ơn cũng là những bước bắt đầu trong cái tiến trình thánh hóa đó. Lời của Chúa chép mà khi mà nhắc nhở tại sao chúng ta phải hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình với lòng sợ sệt run rẩy. Bởi vì biết rằng Chúa cho quý ông bà anh chị em sống trên cái cuộc đời này, nó không phải là luôn luôn là nó bằng phẳng, không có. Bao giờ nó cũng có những cái lên, những cái xuống, những cái gai gắt của cuộc đời. Bao giờ nó cũng sẽ có những cái sự thử thách. Bao giờ nó cũng sẽ có những cái sự cám dỗ trong cái cuộc sống mình cả. Nhưng mà bởi vì cái lòng sợ sệt run rẩy đó, để chúng ta có thể cầu nguyện cùng Chúa, học hỏi cùng Chúa, nhờ cậy Đức Thánh Linh giảng bài lời của Chúa, để chúng ta có thể vững vàng bước từng bước trên cái cuộc đời thử thách đó hay là những cám dỗ đó. Nhiều cái sự cám dỗ nó xảy đến rất là nhẹ nhàng, mình không có để ý. Nhưng mà lỡ bước một bước rồi thì nó sẽ bước thứ hai, rồi bước thứ ba, tới một lúc nào đó không có bước ra được nữa. Nhưng mà tạ ơn Chúa trong cái ân điển của Chúa, khi chúng ta gần gũi Chúa, thờ phượng Chúa, cầu nguyện cùng Ngài, lời của Chúa mở bay, thì bước số 1 là thấy cái gì nó cũng không, lời thánh của Chúa xin nhắc nhở, cái gì nó không có trúng hết, lui lại đi, điều chỉnh trở lại. Người Việt Nam mình đôi khi cũng có cái câu nói là trật một ly đi một dặm. Trong cái cuộc đời Chúa cho có thể ví dụ 50-60 năm, nó trật một ly trong cái bước đường theo Chúa, nó có thể đi trật một dặm. Nếu mà trường hợp mà trật một ly rồi sau đó một thước thì có thể lui được, nhưng mà đôi khi nhiều người đi xa quá, nó trật tới cả một dặm, cái nói thôi bỏ cuộc luôn. Cái trường hợp nó xảy ra rất nhiều quý bà anh chị em. Nhiều người con cái Chúa trong cái cuộc đời đầu tiên đi theo Chúa rất là tốt lành, nhưng lỡ vấp phạm những cái lỗi lầm, rồi cái sau đó lìa khỏi Chúa. Quý bạn cho em, những người mà khi truyền giáo hay là làm chứng, đôi khi gặp những người như vậy, phải giúp đỡ họ để đưa họ trở lại, làm lại niềm tin của họ, để họ đi lại cái con đường mà Chúa muốn đặt để cho cuộc đời của họ. Và đôi khi chúng ta, giống như tuần trước nói, đôi khi chúng ta cần những cái bông rác của Thánh Linh để có lòng yêu thương, nhịn nhục, hiền lành, nhân từ, những cái mỹ đức của Thánh Linh đó để giúp đỡ những người như vậy. Sẽ đối diện rất là nhiều. Là con người, ai không vấp phạm, không có vấp phải. Lời trong thư tín Giăng thứ nhất có nói, người nào nói rằng tôi không có tội là người đó nói dối. Bởi vì chúng ta đối diện với cuộc đời thế nào cũng vấp. Nhưng mà tạ ơn Chúa, trong cái ân điển của Chúa thì Chúa cũng có dạy những ý đó. Nếu con biết, con xin tội mình ra thì Ngài là đấng thành tín, công bình tha tội cho con. Nhưng mà biết mình vấp rồi, tha tội rồi, nhưng mà không có làm nữa, sửa đổi từng lối để đi cái con đường mà Chúa dạy dỗ trong cái đạo đức của Thánh Kinh. Và chúng ta sống trong cái cuộc đời này rất là nhiều va chạm với ông bà anh chị em ơi. Có nhiều cái cám dỗ nó nhỏ nhỏ và vấp lúc nào không hay. Một cái điều nữa, tại sao chúng ta phải hoàn tất sự cứu rỗi với lòng sợ sệt run rẩy? Bởi vì chúng ta không muốn Chúa thất vọng. Quý ông bà anh chị em có con cái, Đôi khi con nó sợ bố mẹ buồn, thành ra nó không dám làm. Tại sợ bố mẹ thất vọng, thành ra không có dám làm cái điều có phạm. Biết cha mẹ yêu thương con, thành ra nếu mà con làm cái điều này, con vấp phạm cái điều này, hay là gian dối điều này, hay là dối trá điều này, cái gì đó, chút chút đó, thì sợ bố mẹ buồn. Mà bởi vì sợ bố mẹ buồn hay bố mẹ thất vọng, thành ra nó không làm. Cũng một thể ấy, chúng ta nếu mà thật sự sợ sệt run rẩy trong cái tiến trình hoàn tất cứu rỗi của mình, tiến trình thánh hóa đó, bởi vì không có muốn Chúa thất vọng, không có muốn Chúa buồn. Bởi vì lời của Chúa dạy dỗ không có phải tránh cái điều này, mà bởi vì sợ Chúa buồn thành ra mình tránh. Chứ cái con người của mình là ham chơi ham vui cái gì cũng muốn thử cả, nhưng mà bởi vì sợ Chúa buồn, Chúa thất vọng, thành ra mình thôi khỏi thử. Nó có cái động cơ thúc đẩy trong đó của ông bà như vậy. Và bởi vì với cái lòng sợ sẽ run rẩy đó, trong Khải Huyền có nói một ngày nào đó chúng ta sẽ đối mặt với sự phán xét của Chúa. Vậy coi như là chúng ta mở cái cuốn sổ ra, những cái gì mình làm sẽ được tỏ bày. Và tôi cũng cầu nguyện Chúa, ngay cả cá nhân tôi còn cầu nguyện cùng Chúa, để một ngày nào đó chúng ta là không có phải là được cứu mà dường như qua lửa. Những cái chúng ta gặp được Chúa thì được sự khen thử. Bởi vì như vậy, trong cái tiến trình thánh hóa, phải cố gắng hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình về lòng sợ sệt run rẩy. Không có muốn Chúa buồn, thất vọng. Bởi vì biết rằng một ngày nào đó sẽ đối diện với Chúa cái sự phán xét của Ngài. Và đồng thời cũng nhận thức rằng cái cuộc đời của mình Chúa cho không biết bao nhiêu năm đó sẽ đối diện với sự thử thách, phải đề phòng, phải cảnh tỉnh trong cái bước đường theo Chúa đó. Và tôi cầu nguyện Chúa cũng rất là nhiều, bởi vì con cái Chúa trong hội thánh sẽ có người mạnh, có người yếu. Người mạnh phải nâng đỡ người yếu, và cái người yếu cũng phải biết rằng mình yếu, cần cái sự nâng đỡ của người mạnh, để rồi cùng nhau cả hội thánh mỗi con cái Chúa đồng hành trong cái sự đồng hành cùng nhau bước trên con đường thiên lộ. Để một ngày nào đó chúng ta gặp được Chúa, đừng có ai rớt lại phía sau, đừng có ai rớt lại phía sau. Kính thưa quý ông bà anh chị em, qua tới câu 13 rất là hay. Câu 13: vì Đức Chúa Trời là đấng đang hành động trong anh em, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, câu số 12 chúng ta học qua là chúng ta làm việc, chúng ta đi qua cái tiến trình thánh hóa hàng ngày trong cái cuộc sống, vâng phục Chúa để làm điều này, sợ Chúa thất vọng để mà có lòng run rẩy trong cái tiến trình thánh hóa đó. Nhưng mà qua tới cái câu 13 thì phải hiểu được rằng cái sức chúng ta có được, hay là cái năng lực chúng ta có được để mà đi trong cái tiến trình thiên lộ, trong cái tiến trình thánh hóa đó, thì chúng ta cần cái sức mạnh hay là cái năng lực đằng sau, và cái năng lực đó phải đến từ Chúa. Quý ông bà anh chị em và tôi ở đây có ai ở nhà có computer? Ai cũng có hết rồi. Amen, cảm ơn Chúa. Nếu mà quý vị vô văn phòng của tôi computer, quý vị thấy tôi ngồi đó máy, tôi bấm đúng. Quý vị nó chào một sư sơn, thấy mà giống như là làm việc năng nở hồ hở, sáng vô sớm không có bất. Nhưng mà cái công tắc nó hư, bật điện không có, cái switch nó bị hư. Thành ra sáng hôm nay hay là hôm qua bấm nút hoài anh lớn bật điện không có điện. Nhưng mà quý vị ví dụ ngồi thấy tôi không, giống như là làm việc khăn nở, tại cái monitor đâu có thấy đâu, thấy cái kết quả là gì, giống như là làm việc. Nhưng mà cái computer nó không có điện, không có điện. Thành ra cũng vậy, nếu mà không có sức lực của Chúa hay cái năng lực của Chúa truyền vào đó, thì quý vị cũng giống như ngồi trong cơ hội cái kết quả có gì hết, nó không có điện. Cái cuộc đời của chúng ta cũng vậy, quý ông bà gì hết. Lời của Chúa nói Đức Chúa Trời đến hành động ở đâu? Trong anh em. Bởi vì Đức Chúa Trời hành động trong anh em, cái đó là cái năng lực đó. Thành ra anh em vừa muốn vừa làm theo ý ai? Ý tốt của Chúa. Thành ra nếu mà không có cái năng lực Đức Chúa Trời, không có hành động trong anh em đó, không có gắn liền được với Chúa đó, thì không có cái sức đó. Và không có sức đó thì chúng ta làm thì làm theo ý ai? Ý của mình. Thành ra có thể ngồi với cái computer, sáng nay tôi tới sớm 7 giờ rồi 8 giờ đó, đánh hoài, bật hoài, đánh lớn, tới luôn, không được gì cả. Phải chạy qua cái computer khác có điện, bấm cái computer, làm được. Kính thưa quý ông bà anh chị, đôi khi chúng ta làm những cái công việc giống như là bận rộn, nhưng thiếu cái năng lực của Chúa, của ba ngôi Đức Chúa Trời đó, thì chúng ta có cái ảo tưởng là chúng ta hoàn thành cái công việc gì đó. Nhưng nhìn trở lại cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi, không có giá trị thực và lâu dài. Tại vì không có gì có thể xảy ra được trong cái công việc sắp đặt cho cuộc đời của mình nếu chúng ta không có cái nguồn năng lực từ Chúa, không được gắn liền vào Ngài. Sáng nay tôi có nói chuyện với một con cái Chúa khá là tuổi trong hội thánh. Tôi nói bây giờ nếu mà lùi lại một bước, nhìn lại cái cuộc đời của anh là của ông, cái kết quả là gì? Tiền bạc, nhà cửa, nó cũng sẽ bị thiêu hủy. Còn lại cái gì? Lưu danh hậu thế cái gì? Anh đang ngồi đếm lại. Giờ tôi có được cũng 4-5 đứa con, chụp đứa cháu. Nhà cửa của mình là, ví dụ sau này khi mà già rồi thì nó cũng bán đi, rồi đâu còn nhà mình đâu. Nhưng còn lại gì? Còn lại con mình, cháu mình, những cái thế hệ kế tiếp. Cái đó là cái di sản, cái tài sản Chúa giao cho một con cái Chúa. Là nó hội thánh của Chúa, một lúc nào đó ông mục sư Sơn cũng sẽ biến mất, Chúa cắt đi. Mình phải suy nghĩ cái chuyện lâu dài như vậy. Thì cái di sản còn lại của hội thánh là gì? Cái thế hệ kế tiếp dạy đi trong con đường lối của Chúa, bởi đó là cái di sản. Dân sự của Chúa khi vào đất hứa đi vào rất là hăm hở hồ hởi, thế hệ số 1 này để xây dựng bao nhiêu những cái thế kia là chết ở đồng vắng. Nhưng mà mình khi vào Canaan đất hứa đó, mình cứ kể là thế hệ 1 thuộc vào đất hứa, tới thế hệ thứ 2 tốt được chút xíu, thế hệ thứ 3 loạn lạc, chiến tranh đủ thứ cả, may lại còn một chút xíu dân sót. Dân sót đó mới cầu nguyện cùng ba ngôi Đức Chúa Trời, cùng Chúa đó, rồi Chúa mới dấy lên các quan sát để mà giải phóng dân sự, thành lập lại một đất nước theo Chúa. Nhưng mà tiếc thay, thế hệ thứ 2 thì giờ ương ương chút xíu, qua tới thế hệ thứ 3 bắt đầu tầm bậy trở lại, rồi bị loạn lạc lại lên, rồi Chúa lại, rồi dân sót còn lại 2-3 người cầu của Chúa lập lên một cái quan sát mới. Nhưng mà cái vòng tròn lẫn quẩn đó vẫn tiếp tục xảy ra. Thế hệ số 1 trong hội thánh, chúng ta bỏ ra rất là nhiều công sức, tiền bạc, tài năng, cầu nguyện Chúa. Nhưng nếu không có chuẩn bị được thế hệ thứ 2, thế hệ thứ 3, thì chúng ta cũng sẽ giống như hội thánh Philip ngày xưa mà thôi. Đó là cái tâm tình mà Phaolô gửi cho thánh Philip, mà Phaolô cũng gửi cho hội thánh Resistance của chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị, Chúa cung cấp cho chúng ta những cái nguồn năng lực, những gì mà chúng ta cần làm cho cái cuộc sống. Nhưng mà cái tội lỗi nó cũng giống như cái công tác vậy đó. Nếu mà cái công tác đó, cái tội lỗi đó cũng giống như nó làm tắt đi, thì nó sẽ cắt đứt ra khỏi ba ngôi Đức Chúa Trời, ra khỏi Chúa của chúng ta. Nếu mà mỗi con cái Chúa trong hội thánh mà chúng ta sống buông thả, hay là không có cái sự tin kính trong đó, thì cái tội lỗi đó là ngăn cách chúng ta với cái nguồn năng lực của Chúa. Chúa đang quý mến chị em ấy là con cái Chúa đã được cứu rồi, nhưng mà cái tách rời ra khỏi cái nguồn năng lực của Chúa hay là những cái hoạt động của Đức Chúa Trời đó thì cái sự tai hại vô cùng, không có thể nào hoàn tất sự cứu rỗi của mình với lòng sợ sệt run rẩy. Và cũng một thể ấy, chúng ta có cái lòng tin kính Chúa, bởi vì cái lòng tin kính sẽ tạo ra sự tin kính, cái hành vi tin kính sẽ giúp chúng ta kết nối với Chúa. Nếu bạn chị em người Việt Nam mình cũng hay nói như thế này: chúng ta ăn để mà sống, hoặc là chúng ta sống để mà ăn. Ăn uống là cái điều cần thiết cho cái cơ thể, cũng giống như hơi thở. Cái hơi thở, nguyên bản cho em phải thở một cách điều hòa, không có thể nào nói có thể ăn uống đôi khi mình phải nhịn 2-3 ngày được. Trong cái hơi thở chúng ta phải thở điều hòa, không có thể nào mà bởi ai nói bây giờ một tuần tôi mới thở một lần, không có chuyện đó. Không có cái chuyện mà một tuần tôi thở một lần, thôi bây giờ tôi vô lịch cho nó điều hòa, thôi ngày tôi thở một lần thôi, không có cái chuyện đó. Tập thể dục cũng vậy, để điều hòa sức khỏe. Chúa tạo những cái cơ thể của quý ông bà anh chị em và tôi phải có ăn uống điều độ, phải có thở một cách điều độ, điều đặn, có lúc phải thở nhẹ, có lúc phải thở sâu, phải tập thể dục. Những cái điều đó là những cái kỷ luật về thể xác thì mới có thể tăng cao máu, cao mỡ, cao đường, cao đường thứ cả như vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đòi hỏi những cái nỗ lực và những cái kỷ luật. Về phần tâm linh cũng vậy, những cái yếu tố cần thiết cho tâm linh mà lời của Chúa dạy cho chúng ta cần phải có sự cầu nguyện, cái sự tín nguyện, sự đọc lời của Chúa, nhưng mà tín nguyện lời của Chúa để có thể hiểu lời của Chúa, áp dụng lời của Chúa trong cái tiến trình thành hóa đó. Và đồng thời phải chia sẻ đức tin của chúng ta nữa, tức là chia sẻ những cái ân điển của Chúa cho những người chung quanh. Những cái điều này đòi hỏi những cái kỷ luật tâm linh. Nếu quý ông bà chị em nói rằng tôi có kỷ luật thể xác của mình, mà nếu mà thiếu đi cái sự kỷ luật tâm linh thì cái đời sống quý ông bà chị em trong cái tiến trình thánh hóa đôi khi phải xét lại. Lời của Chúa cũng nhắc nhở chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen lại, thờ phượng cá nhân nhưng mà đồng thời cầu nguyện tập thể để mà nâng đỡ nhau trong cái sự thờ phượng Chúa, trong cái bước đường tâm linh, sự thông công chung với nhau để mà giúp đỡ nhau trong cái tiến trình phát triển tâm linh. Đôi khi thông công với nhau, mình chia sẻ những gánh nặng cho nhau để mới có thể giúp đỡ nhau, cùng nhau tiến bước cái con đường thiên lộ, thì một ngày nào đó tất cả chúng ta đều gặp gỡ Chúa. Hoặc đôi khi cần thiết cái sự cầu nguyện cho nhau nữa. Đó là những kỷ luật tâm linh để hoàn tất sự cứu rỗi mình với lòng sợ sệt, run rẩy. Tôi phải đi nhanh hơn, đòi hỏi cái sự vâng phục. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái điểm kế tiếp, hoàn tất sự cứu rỗi của mình trong cái sự vui mừng, là của Chúa nhắc nhở hãy làm mọi việc không một tiếng cằn nhằn hay lượng lợi. Làm mọi việc không một tiếng cằn nhằn, nói về cái thái độ. Nếu bạn chị em có con biết, nếu mà ép làm á, nó vừa làm nó vừa cằn nhằn. Ép khi mà có cái sự ép buộc trong đó đó là thế nào cũng có sự cằn nhằn. Nhưng mà chúng ta làm công việc Chúa, giúp đỡ nhau bởi vì cái lòng biết ơn Chúa, chúng ta được sự cứu rỗi, tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, biết là một ngày nào đó chúng ta gặp được Chúa, gặp được Chúa trong cái sự vinh hiển của Ngài, trong cái tiến trình tâm linh để hoàn tất sự cứu rỗi của mình. Bởi vì sợ lòng sợ sệt, thành ra chúng ta cố gắng đi theo con đường mà Chúa dạy trong Kinh Thánh. Nhưng mà bởi vì cái lòng biết ơn Chúa trong cái sự cứu rỗi này, thành ra chúng ta làm mọi công việc với cái sự vui mừng. Cái điều này không phải là chỉ áp dụng cho hội thánh mà thôi, nhưng mà áp dụng trong đời sống cá nhân của từng người. Nếu con quý ông bà trẻ em đi học mà nó học tập trong cái tinh thần vui mừng, nó khác thi cử đó, nó nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà nó học tập bởi vì bố mẹ bắt buộc con phải A đó nghe, nó được A rồi nó rê như bạn, nó ra nó cằn nhằn với bạn bè nó, ta học cái này là tại vì bố ta hay là má ta bắt, nó khổ vô cùng. Và sau này khi nó lớn lên, nó nhận vợ gả chồng rồi, cái lâu lâu nó buồn buồn, nó nói tại vì bố có bắt con, nó có muốn. Thành ra bất cứ cái công việc gì mà làm với tâm lòng vui lòng thì sẽ rất là thỏa lòng. Lời của Chúa chép tiếp: anh em trở nên không chỗ trách được, thanh sạch là con cái toàn hảo của Chúa Trời, như một thế hệ xảo quyệt xa đọa. Giữa cái thế hệ đó, anh em hãy chiếu rạng những ánh sáng trong thế gian. Đây là cái bản như là dùng hiệu đính, bản kinh thánh hiệu đính. Ý muốn nói gì đây? Rất là đơn giản, Chúa dạy phải làm việc trong sạch, tức là nói về cái đạo đức, nói về cái đạo đức, làm mọi việc không cằn nhằn, nhưng mà đồng thời phải có cái sự trong sạch trong đó nữa. Bởi vì các anh em chị em con cái Chúa phản ảnh ánh sáng, chiếu rạng ánh sáng trong cái thế gian. Lời của Chúa nói cái thế gian này rất là tâm tối, thể hệ giữa một cái thế hệ xáo việc xa đọa, có nghĩa rằng là một cái thế gian rất là tâm tối. Rồi nói là ngay giữa cái thế gian tâm tối đó, cái thế hệ xa đọa đó, anh em phải chiếu sáng. Mà làm sao chiếu sáng đây? Có nghĩa là phải khác biệt với cái người xa đọa đó, có nghĩa là phải trong sạch thì mới chiếu sáng được. Làm sao mà biết được cái sự trong sạch đó? Trở về lại lời của Chúa, có những cái nguyên tắc đạo đức chúng ta cần phải có. Và đồng thời Chúa cũng dạy dỗ cho những cái bài học khôn ngoan để mà làm sao đối đáp với cái người ngoài mà không đi xa hay là đi sai trái cái đường lối đạo đức hay là cái nguyên tắc đạo đức của Thánh Kinh. Lời của Chúa dạy dỗ như vậy. Cầu nguyện Chúa quyến bản cho em học những cái bài học trong lớp trường chủ nhiệm. Trong tương lai hội thánh có những cái lớp dạy về 101, 201, 301, 401 để có những cái phương cách, những cái hướng dẫn để mà học hỏi lời của Ngài. Thì con cái Chúa mới tin nhận Chúa, tôi khuyến khích đọc sách Thánh Hành Giang. Rõ ràng về lời của Chúa thì đọc thêm Roma, đọc thêm Galati, những cái nền tảng căn bản để chúng ta có được những cái nền tảng đạo đức Chúa dạy. Cái điều này hãy giữ vững lời hàng sống để trong ngày Đấng Christ tôi có thể tự hào rằng mình đã không chạy phố anh và khó nhập uổng công. Cái câu này nói về cái việc làm chứng, nói về chứng đạo. Quý ông bà anh chị em đang giữ cái lời hành sống, có nghĩa là có cái lời này thì có cái sự sống. Quý ông bà anh em có lời của Chúa cái cứu rỗi đó, quý ông bà anh em có lời sự sống vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hệ ai tin con ấy, tức là Chúa Giêsu Christ, không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Cái câu kinh thánh đầu tiên quý ông bà anh em thuộc lòng, quý ông bà anh em có cái lời hành sống. Bây giờ trở lại cái câu hỏi, cái lời hàng sống đó quý ông bà anh giữ cho quý ông bà anh em, hay là quý ông bà anh em có muốn mang cái lời hàng sống đó cho người khác hay không, để họ cũng có sự sống. Cái vai trò con cái Chúa rất là quan trọng. Quý ông bà anh chị em đang cầm cái chìa khóa cho người ta đi xuống, người ta đi lên. Nếu quý ông bà anh chị em giao cái chìa khóa lời hàng sống đó dạy cho họ, để họ nhận cái lời hàng sống đó, họ đi lên. Mà quý ông bà anh chị em nói tôi không nhau, thấy cái mặt này đó tôi ghét quá, tôi xuống. Quý ông bà anh chị em đang cầm cái chìa khóa này mở cửa thiên đàng, mà quý ông bà anh chị em không mở cửa thiên đàng là người ta xuống địa ngục. Nó một cách thẳng thắn là như vậy. Thành ra Phao-lô mới nói tôi có thể tự hào rằng tôi đã không chạy vô ích, khó nhập, uổng công. Những cái bản khác nói là để không có chạy ba vơ, tức là nghĩa làm đủ thứ mọi chuyện hết cả, như là tới ngày đứng trước mặt Chúa, Chúa nói con ra sao con, Lạy Chúa, con cho cả triệu người đi xuống, không cho ai đi lên hết, không ai xứng đáng cả, chỉ có mình con xứng đáng con đi lên rồi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Phao-lô muốn dạy dỗ hội thánh Philip là như vậy đó. Thì một ngày nào đó khi mà Phao-lô đối diện với Chúa, cái phán xét đó, lạy Chúa, cái công việc con làm con không có chạy bá vơ, lạy Chúa, con có làm đủ thứ chuyện cả, nhưng mà cái kết quả nó giống như rơm rạ bị thiêu hủy hết cả. Thành ra cái công việc làm chứng vô cùng quan trọng với ông bà anh chị em ơi. Xin nhắc nhở lại, mà ngay cả cái nhắc nhở cá nhân của tôi đang Chúa cho cái chìa khóa lời hằng sống. Người nào có cái lời hằng sống này, họ đi lên. Người nào không có cái lời hằng sống, không sự tin nhiệm, họ đi xuống. Đếm lại cái cuộc đời của mình, tôi nguyên bà cha là mở cửa thiên đàng cho mọi người đi lên, hay là tôi cất giấu nó, tôi gặp người, biết bao nhiêu người tôi gặp, tôi cho họ đi xuống không? Có nghĩa rằng chỉ có một mình tôi xứng đáng để đi lên, cả thiên hạ không ai xứng đáng cả, chỉ có một mình tôi xứng đáng, có nghĩa trước mặt Chúa ai cũng tệ hết, tôi chết luôn. Đó là lời của Chúa nhắc nhở cái câu kế tiếp. Cho dù tôi phải bị đổ ra làm lễ quán rưới trên sinh tế và lễ vật của Đức Tin Anh Em, thì tôi cũng thỏa lòng cùng vui với tất cả anh em. Anh em cũng vậy, hãy vui mừng và vui với tôi. Anh đã nói có chiếc âm theo cái gương hy sinh của sự phục vụ. Có nghĩa rằng đôi khi phải chịu khổ, giống như Phao-lô cũng nói là đôi khi tôi phải đổ ra làm lễ quán rưới trên sinh tế, có nghĩa đôi khi ông phải hy sinh sinh tế. Quý ông bà anh chị em khi phục vụ Chúa theo gương hy sinh của ai, hay là những người mà quý ông bà anh chị em hướng dẫn, họ có theo gương quý ông bà anh chị em hay không? Còn nguyện Chúa chúng ta nói gương của Phao-lô. Phao-lô dạy bài học cho hội thánh Philip, con cái Chúa hội thánh Philip, và Phao-lô cũng dạy cái bài học dạy dỗ con cái Chúa và mọi người trong sân ngày một nào. Chúng ta phải theo gương hy sinh trong cái sự phục vụ, mà Phao-lô bất chước ai trong cái sự, trong cái gương hy sinh? Jesus Christ. Cho nếu mà Phao-lô mà bất chước ai khác á, thì mình bẹt rồi, không có chúng ta ngồi ở đây. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Phao-lô noi gương bất chước Chúa Jesus Christ. Thành ra ngày hôm nay đạo Chúa lan tràn khắp nơi, và chúng ta trong cái ân điển của Chúa, bởi vì cái gương hy sinh mà Phao-lô bất chước Chúa Giê-xu đó, rồi hậu duệ của Phao-lô, học trò của Phao-lô, bất chước Phao-lô noi gương Chúa Giê-xu Christ. Thành ra chúng ta trở nên con cái của Chúa ngày hôm nay. Thì vậy thôi, lời của Chúa rất là đơn giản, rất là dễ hiểu, nhưng mà đôi khi chúng ta khó quá, thành ra không có giờ cả cái tâm để mở cho chúng ta thấy được. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhắc lại, ôm lại, hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình với cái lòng sợ sệt run rẩy, chúng ta phải nhờ cậy Chúa, vâng lời Ngài. Trong cái đời sống tâm linh phải có sự cầu nguyện, nhờ cậy đức tánh linh của Chúa để có thể thông hiểu lời của Ngài, sự dạy dỗ của Ngài, để có thể áp dụng thực tế cho đời sống của chúng ta, để rồi mỗi con cái Chúa có thể đối diện với những cái sự thử thách, những cái sự cám dỗ trong cái chương trình thánh hóa mà chúng ta phải đi qua. Chúng ta hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình trong cái sự vui mừng, có nghĩa là chúng ta làm công việc Chúa, hay là ngay cả phục vụ anh em mình lẫn nhau, ngay cả phục vụ lẫn nhau trong cái đời sống gia đình mình cũng vậy, và làm với cái tâm lòng biết ơn, trong cái thái độ vui mừng. Làm đừng có càng nhanh, đừng có càng ra, lời của Chúa dạy như vậy. Phải có cái tinh thần hy sinh, và đồng thời phải rao truyền cái lời hằng sống, tức là làm chứng đó, cái ân cứu độ hay là ân cứu rỗi của Chúa mà chúng ta nhận được cho những người khác, làm chứng về cái ân cứu rỗi của Chúa trên cái cuộc đời của mình. Hậu quả đó những người khác cũng được cứu. Và bao giờ cũng vậy, làm công việc Chúa, đừng có ngó qua người này, đừng ngó qua người kia, nhưng mà ngó Chúa Giêsu Christ để thật tự giá. Đó là cái sự hy sinh và chúng ta cần phải bắt chước. Xin kính mời quý bạn.